quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Sau đây mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Lâu quá rồi thì chúng ta mới làm việc trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Và ngày hôm nay thì bầu trời của Dallas Forward là sáng hôm nay không mưa mà chẳng nắng, người đi đường không nón với dù che. Thành ra không biết là mùa gì. Nhưng mà đây là cái mùa mà thật là lý tưởng cho những cặp yêu nhau. Nhưng mà nếu mà có đi dạo ngoài kia thì đi dạo với một bà thôi chứ không có thể đi dạo với hai bà được.
Đúng là tất cảnh sinh tình, thời tiết này á, cái trời cảnh vật này nó cũng rất hợp cho các nhà thơ như là chị Thu Nga. Khi giải cũng thấy đó là cái xuất khẩu là thành thơ ngay thôi. Nhưng mà làm thơ thì thơ, tình cảnh có tức cảnh sinh tình tới đâu chăng nữa cũng không quên cái đề tài của ngày hôm nay, khi mà chị khuyên rằng các ông mà nếu mà có đi dạo thì cũng đi dạo với một bà thôi, đừng có đi dạo hai bà mà rồi sinh chuyện ra. Thưa quý thính giả, chúng tôi muốn nói đến một vài cái câu chuyện thời sự mà chúng ta mới nghe mới đây đó chị Thu Nga. Trong mấy ngày nay đó, mình cũng nghe người ta dở lại cái hồ sơ cái việc điều tra cái chết của Osama Bin Laden. Cũng nói rằng chỉ tại vì bị bà vợ quá ghen mà đâm ra đã lộ ra cái chỗ trốn của ông chồng, làm cho ông chồng phải chết. Tức là nếu mà không về tay ta đó thì thà là chết chứ không nhất định không để về tay ai, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, tại vì ăn không được thì phá cho hôi. Ngay cái khi mà mình có một cái bình thật là cũ, mình không có muốn xài, nhưng mà nếu mà mình quăng ở ra đường mà ai lượm đó thì mình cũng tiếc. Vì
vậy cho... nguy chị Thu Nga, nói với các ông với cái bình thật là cũ thì rất là nguy. Hoặc là các bà vợ cũng vậy, các bà vợ lớn tuổi rồi cũng bị coi là những cái bình cũ thì cũng nguy lắm. Nhưng mà thưa quý vị, sở dĩ có nói đề tài liên quan đến phụ nữ là bởi vì ngày 8 tháng 3 vừa qua, đó mới hôm tuần trước thôi đó, là ngày Liên Hợp Quốc công bố là ngày Phụ nữ Thế giới. Đây là một cái ngày mà không phải chỉ Liên Hợp Quốc không, trên toàn thế giới, mà ngay cả bắt đầu từ năm 1981 đó chị Thu Nga, là Quốc hội Hoa Kỳ cũng thông qua cái nghị quyết thiết lập nguyên cái tuần lễ toàn quốc ghi nhớ lịch sử về phụ nữ. Đó là hồi năm 81 thì Hoa Kỳ đặt ra một cái tuần lễ để ghi nhớ phụ nữ. Đến năm 87, 6 năm sau á, thì chắc là bị các bà lobby ở nhà, lobby các ông chồng, các nhà lập pháp, các dân biểu nghị sĩ quá. Thành ra Quốc hội Hoa Kỳ tiến thêm một bước nữa, công bố toàn bộ tháng 3 là tháng ghi nhớ lịch sử phụ nữ trên khắp nước Mỹ. Cho nên bữa nay chúng ta mới có ngày 13 tháng 3 thôi, còn tới 18 ngày nữa để mà các ông ghi nhớ đến ngày lịch sử phụ nữ nước Mỹ. Đây cũng là để cổ động cái tinh thần mà ghi nhận mọi thành quả mà phụ nữ Hoa Kỳ đã đạt được trong suốt lịch sử. Nhưng mà nói đến cái lịch sử về phụ nữ đó, cứ nói đến chữ phụ nữ là người ta lại lập tức nhớ ngay đến những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tin tức thời sự. Thành ra trong chương trình hôm nay, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy muốn được kể ra, muốn được nghe quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi có problem về kỹ thuật cho nên mong quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng.
Sĩ rất là nổi tiếng, là cái người nữ ca sĩ rất là nổi tiếng mà bị chết, mà người ta cũng cho rằng chỉ tại vì cô quá ghen với cái người, với cái ông bồ của cô, khi mà cái đêm hôm trước đó cô nhìn thấy cái ông bồ này là ông Ray J đó nói chuyện với một cái người khác, thành ra cô nổi giận, cô đang uống ly rượu ở trong một cái club, cô ném ngay cái ly rượu và rồi cứ xông vào và hai người đàn bà chút xíu nữa là đánh lộn nhau, làm cho mọi người phải can ra. Và ngày hôm sau thì người ta khám phá là cô chết vì dùng thuốc quá liều. Thì người ta đang đặt cái câu hỏi, không biết có phải là tại cô ghen quá, làm cho cô thất vọng quá, cô chán đời quá mà cô tự tử hay không. Nhưng mà cái cuộc điều tra của Osama Bin Laden thì cho thấy rõ rằng chính cái ông tướng mà cầm đầu cái vụ điều tra này đó, thì ông nói rằng trong cái cuộc thẩm vấn suốt 8 tháng vừa qua, thì ông nói rằng chính cái việc mà một trong ba bà vợ của Osama Bin Laden đó quá ghen với ông chồng, thành ra phần nào đó đã tiết lộ cái nơi trú ẩn của ông này ở Abu Dhabi. Không biết chị Thu Nga có đồng ý với những cái chi tiết này không?
Dạ vâng, và khi mà con người ta, nhất là đàn bà đó, dù mà có hiền lành cách mấy, giống như con mèo đi nữa, nhưng mà khi mà trở thành một con sư tử, khi mà ghen đó thì chắc chắn rằng khó lường được. Tại vì người ta nói rằng không được yêu đã là một cái tai họa rồi, nhưng mà không được yêu nữa mới là một cái nhục. Vì vậy cho nên cái lòng mà tự ái vì bị ruồng bỏ, vì bị ông chồng để mắt đến người khác, làm cho con người ta có thể là làm bất cứ điều gì. Và chúng ta cũng biết rằng là rất cách đây không lâu thì một người Việt Nam cũng đã cắt cái của quý của chồng vì ghen. Rồi cũng như là chúng ta nhớ lại cái việc mà hồi xưa cái vụ mà tạt axit ở bên Việt Nam. Rồi chúng ta cũng nhớ rằng những cái chuyện xưa giống như Hoàng Thư thì bề ngoài thân thức nói cười, nhưng mà bề trong thì có thể giết người không dao. Khi mà ghen lên thì có thể là cái cô đó đã tiết lộ cái chỗ mà ẩn núp của Osama Bin Laden, rất có thể.
Vâng, và cái điều này càng ngày mỗi lần nghe đến những cái chuyện ghen tuông thì thường thường toàn nhắm vào phụ nữ thôi. Thành ra trong cái tháng 3 này thì đề tài phụ nữ có nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta thấy qua những cái tin tức thời sự thì cái vấn đề mà ghen tuông của phụ nữ vẫn là một cái vấn đề gây rất là nhức nhối cho các ông chồng. Có nhiều kiểu ghen, có những cái kiểu ghen bóng gió, có những cái kiểu ghen mà đến cái độ như bà Loretta Bobbitt hay là cái bà phụ nữ tên Kim đó.
Vâng.
Đã mà chị Thu Nga vừa nhắc tới đó, đã làm những cái điều dữ dội đối với ông chồng như vậy. Chúng ta ít nghe thấy đàn ông có những cái kiểu ghen như thế này. Kiểu ghen của đàn ông cùng quá lắm á thì là thường thường là nhiều khi bắn chết vợ xong rồi tự sát theo thôi. Nhưng mà ít thấy các bà mà giết chồng và tự sát theo chồng hả chị Thu Nga, mà thường thường là chỉ lo hãm hại cái người tình địch mà thôi. Không biết ở bên Dallas như thế nào, chứ bên Houston á cũng có hai cái câu chuyện ghen rất là nổi tiếng. Một cái câu chuyện là của một cái bà nữ phi hành gia, chị tức là một cái người đàn bà rất là trí thức, rất là tài giỏi, đâu có trong số bao nhiêu các phi hành gia lên không gian của Hoa Kỳ đâu có bao nhiêu người là phụ nữ đâu. Thế mà bà này cũng đã từng có những cái như vậy mà rồi vì ghen với một ông phi hành gia khác mà rồi đã cũng bị ra tòa, bây giờ vẫn còn đang nằm khám để mà về cái chuyện mà định âm mưu hãm hại cái cô bồ này, trong khi lại bỏ qua coi cái ông kia. Thành ra rồi một cái chuyện khác nữa là một nữ bác sĩ nha khoa cũng đã cán chết chồng chỉ tại vì quá ghen. Thì những cái câu chuyện ghen tuông này là một cái bài học để mà cho người mình nên nên để ý nhìn đến những cái hậu quả. Người ta bảo giận quá mất khôn, ghen quá thì lại còn trở thành nên điên cuồng luôn nữa. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, nhưng mà có những cái sự ghen tuông mà mấy bà mà cao tay ấn đó có thể là giấu đi, tại vì nói rằng xấu chàng thì hổ ai, giống như bà Hillary Clinton. Chắc chắn rằng với cái việc mà của cô Lewinsky đó thì bà nghĩ là giận bầm gan tím ruột, nhưng mà bà ở ngoài đó, bà đúng là hoàng thư, nói là ở ngoài vẫn cười, nghĩa là nhưng mà mình không có biết là khi mà ở trong nhà có một mình ông thì bà ngắt bà véo như thế nào, nhưng mà ở ngoài thì không có thấy. Tuy nhiên nếu chị Thủy nói đúng là thường thường mình cũng nghe là chỉ có đàn bà đánh ghen mà thôi, mà chị biết không, không có phải chỉ có người đó đi đánh ghen ông chồng, nhưng mà có những cái người bạn đó đánh ghen giùm rồi khi mà nghe nói là chồng của bạn của mình á mà có lăng nhăng đó, mấy bà là xung phong đi ngay ở đầu. Thành ra chúng ta cũng biết rằng trước đây ở tại Việt Nam cũng có cái nhiều vụ mà đánh ghen giùm lắm. Và quý vị cũng có thể là gọi vào để chia sẻ những cái câu chuyện mà quý vị biết rằng một ông mà có hai ba bà đó thì như thế nào. Tại vì người ta nói rằng một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chuồng heo, ba vợ thì nằm chèo que một mình. Ở đây không có chèo chuồng heo, nhưng mà chắc chắn là phải ra ghế salon mà nằm mà thôi. Và cái việc gì đưa tới nữa thì chúng ta cũng không biết. Thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình với số điện thoại là 713-664-8002 để coi là quý vị có ghen hay không, quý vị ghen như thế nào, hay là quý vị biết cái trường hợp nào mà thân thiết với mình thì quý vị cũng có thể chia sẻ.
À, vâng, chắc quý thính giả cũng ngạc nhiên là thường thường Tình Yêu và Gia Đình hay đưa ra những cái đề tài có vẻ nghiêm trang để mà chúng ta cùng học hỏi, cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm với nhau, mà kỳ này lại chỉ muốn nghe những cái câu chuyện ghen thôi. Thật ra đây cũng là một cái điều lâu lâu mình cũng kể chuyện cho nhau và chia sẻ những cái mẫu chuyện mà nói lên những cái hậu quả điên cuồng của những cái người mà đã đi quá độ trong cái mức mà ghen tuông. Nhưng mà chị Thu Nga biết rằng có những cái ngược lại cũng có những cái ghen mà người ta lại cho là rất là dễ thương, mà người ta truyền tụng, ví dụ như câu chuyện về một cái chàng ca sĩ đào hoa kia đó, thì đến rất là có cái giọng hát, thành ra có rất nhiều người khán giả ái mộ. Rồi có một lần kia thì anh chàng ca sĩ này hẹn hò với một cô ca sĩ khác, nhưng mà chị có thể tưởng tượng không, bà vợ, không biết là bà vợ mình đi theo, nhưng mà đây là một cái bà vợ rất là cao tay ấn. Khi mà bà bác gặp cái ông chồng này đang ngồi cùng với một cô ca sĩ khác đó, bà nhẹ nhàng đến bên quàng chiếc khăn vào cổ ông và nói với cô gái: lần sau em có hẹn anh ấy thì nhớ nhắc anh ấy mang khăn kẻo lại, sẽ không hát được nữa đâu. Thành ra các ông là vỗ tay khen quá trời, là cái cách cư xử này không những rất là hiệu nghiệm trong cái việc giữ gìn tổ ấm gia đình, mà còn là niềm tự hào của những ông chồng đa tình. Nhưng mà như vậy không biết có làm cho ông chồng cứ tiếp tục lăng nhăng thêm không hả chị Thư Nga, khi mà lại còn được vợ cưng chiều trước mặt người khác như vậy. Một cái người biết nghĩ thì có lẽ qua cái cử chỉ đó, cái hành động đó, sẽ nhớ ơn vợ mình và rồi sẽ thay tâm đổi tính. Nhưng mà không biết trên thực tế thì như thế nào, không biết quý thính giả nghĩ sao về những cái loại ghen như thế này, có nên, nếu mà gặp trường hợp mà phải ghen thì có nên ghen như thế này không, hay là nên ghen theo kiểu bóp bít để cho mấy ông sợ.
Vâng, cái lúc mà Thu Nga còn nhỏ ở trong xóm đó thì thấy một trường hợp này, và khi mà lớn lên đi theo chồng lên Pleiku thì thấy cái trường hợp thứ hai cũng giống như vậy. Thay vì bà vợ ghen, ngắt véo hay là đánh ghen, thì bà vợ lại mời ngay cái cô vợ bé đó đi về hầu hạ cơm nước. Thế rồi cô vợ bé đó cảm thấy vì ân hận, vì mắc cỡ, hay là thấy cái cảnh mà nheo nhóc của đàn con, cho nên là cái cô vợ bé hay là cô bồ đó là tự động là bỏ đi thôi. Thì đó là cái ghen mà thượng thừa, thì không biết là có làm được hay không. Có nhiều người thì chắc chắn là không bao giờ chấp nhận như vậy. Tuy nhiên cũng có nhiều người ghen nhưng mà họ không có thèm làm gì hết. Họ nói rằng nếu mà chỉ đem được ông về với cái thể xác mà thôi, còn tâm hồn ông đã đi rồi đó, thì họ cho đi luôn. Thành không biết trong cái tình yêu thương của quý vị suy nghĩ như thế nào? Quý vị cũng có thể chia sẻ với chúng tôi trong chương trình mà có vẻ là vui vui như thế này, phải không chị Thủy?
Vâng, qua số 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ những cái mối chuyện hay là những cái bài học quý giá về vấn đề ghen tuông như thế này, những cái kinh nghiệm để mà giúp cho những cái người đang ghen tuông quá độ hay là mờ mắt thì có thể biết được những cái hậu quả. Nếu mà ai cũng nghĩ đến những cái hậu quả, thí dụ như cô Whitney Houston, cô nghĩ rằng khi mà cô ghen như vậy rồi cô gây gỗ đánh nhau với lại cái người bạn gái của bồ cô ở trong một cái như vậy thì chỉ làm xấu mà tất cả mọi người thôi, điều đó đâu có giúp ích gì cho mối liên hệ giữa hai người đâu, mà sẽ làm cho tình yêu càng tan vỡ nhiều hơn. Nếu biết trước những cái hậu quả thì có lẽ người ta đã tránh được rất là nhiều. Mời quý vị cùng gọi vào qua số 713-664-8002 cùng chia sẻ những cái mẩu chuyện hoặc là vui hoặc là nghiêm trọng này, để mà cũng là một cái điều cảnh giác cho tất cả những người đang ở trong những cái hoàn cảnh như thế. Nhưng mà bạn, nếu mà nói chuyện tán gẫu đó chị Thu Nga, về chuyện thời sự đó, thì vấn đề bên Osama Bin Laden đó mà bị vì ghen tuông mà bị chết thảm như vậy đó, cũng có lý lắm chứ không phải không? Tại vì cái ông tướng á, Khoaida đó là một cái ông mà trong 8 tháng qua, từ cái hồi Osama Bin Laden chết tới bây giờ, thì ông đã điều tra ba bà vợ, ba người này đang bị quản thúc ở bên Pakistan và đang bị một cái ủy ban điều tra để thẩm vấn xem, để mà tìm hiểu xem tại sao mà Osama Bin Laden có thể trốn 5 năm trời ở tại Abbottabad, chỉ cách thủ đô Pakistan có 50 cây số mà không bị phiền toái gì cả. Chẳng qua cái cuộc điều tra đó người ta mới tìm ra được những cái nội dung của câu chuyện này. Nhưng mà bây giờ quý thính giả đang bắt đầu gọi vào trên đường dây rồi, chúng tôi xin phép được nhận điện thoại của quý thính giả trước khi mà đi vào chi tiết của cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này thì thật ra nó là dẫn là đến Quả tình là chắc ông này cũng được bao che rất là nhiều cho nên mới không hề bị phanh phui ra. Nhưng mà rồi chỉ vì một bà vợ bị bà vợ ghen mà rồi lộ ra. Chị tôi Nga biết làm sao hôm khi mà Bin Laden đến Abu Thabat vào năm 2005 đó. Ông ấy chỉ đem ra có hai người vợ thôi.
Có hai người.
À, đó, hai người vợ thôi. Một cái người vợ người Arab và Seoul và một người vợ trẻ gốc Yemen 29 tuổi. Chúng ta cũng biết là ông này đã 50 mấy tuổi rồi. Mà bà vợ có 29 tuổi này lấy ông từ hồi mới có 17 tuổi thì ông mới cưng chiều lắm. Cho nên cái bà vợ cả của ông đó là cái người bà Khayra, là cái người mà ông đã cưới cách đây hơn 20 năm. Và rồi suốt 11 năm qua ông không hề gặp lại. Cho nên bà này đó mãi đến tháng 3 năm 2011, tức là chỉ 2 tháng trước cái cuộc tấn công này, bà mới được đưa đến cái tòa nhà này và ở chung với hai bà kia. Và từ đó là cái cuộc sống của ông Osama Bin Laden là tối ngày chỉ lo phen xử, chỉ lo mà xử cái chuyện ghen tuông giữa ba bà vợ thôi. Và cuối cùng ông đã bị chính một cái người cánh tay mặt của Bin Laden là El Zawahiri muốn loại bỏ Osama Bin Laden, đã dùng cái bà vợ già này để mà tìm ra cái nơi ẩn trú, và rồi cuối cùng ông đã bị chết thê thảm như vậy. Thì không biết các ông nghe cái điều này có sợ hay không. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Là chúng tôi đang nghe đây.
Alo, chào chị, chào hai chị.
Dạ vâng ạ, xin chào anh. Xin được biết ký danh của anh.
Tôi xin nói cái này thôi nha chị.
Dạ.
Đàn bà thường họ chấp nhận cái phản bội tình dục hơn là phản bội về tình cảm. Cho nên người đàn ông mà có phản bội người đàn bà về tình dục thì chắc người đàn bà cũng không nên làm quá lố để mà đi đến chỗ mà phản bội về tình cảm luôn. Yeah.
Xin anh chỉ biết ký danh được không thưa anh?
Dạ tôi chỉ nói như vậy thôi.
Vâng. Không nhưng mà nhiên chứ không nhưng mà vâng vậy thì thôi anh muốn giấu tên cũng được, nhưng mà chị Thu Nga nghĩ sao? Nhưng Vũ Thanh Thủy muốn hỏi anh này, làm sao mà phân biệt được giữa cái tình cảm và tình dục anh? Hai cái đường ranh giới đó đối với đàn ông nó cũng mờ nhạt lắm, làm sao các bà phân biệt được điều này?
Theo như suy nghĩ của mình đó thì người đàn bà nên chấp nhận như vậy để mà đừng có làm cho cái xảy ra đến nỗi mà con cái nó phải bị ảnh hưởng lây.
Vâng. Nhưng mà nếu các ông phản bội như vậy đó thì không biết là có làm gương xấu cho con cái không anh, dù là tình cảm hay là tình dục.
Cái đó không? Là mình người đàn bà phải nên xét lại, hoặc là người đàn ông cũng nên xét lại.
Vâng.
Xin nhờ chị phân tích dùm thêm.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh rất nhiều. Không biết cái ý kiến này của ông này chắc cũng nói lên cái tâm trạng của rất nhiều các ông khác đây. Nhưng không biết các bà có đồng ý không? Thì chị Thu Nga nghĩ sao chị? Làm sao phân biệt giữa tình cảm và tình dục bây giờ?
Ông nói đó thì cũng có vài cái có thể là có một cái khía cạnh nào đó thì mấy ông sẽ đồng ý, tại vì đàn ông hình như là sống theo cái bằng cái khả năng cái bản năng phải khả năng. Rồi còn đàn bà đó thì họ sống về trái tim thì nhiều hơn, tại vì với người đàn bà đó tình dục phải đi đôi với tình yêu, nhưng mà hình như là cái bản năng của đàn ông của Thái Nam đó thì hình như là người ta không có phân biệt được hai cái đó nó khác nhau, tại vì họ sống theo cái bản năng của đàn ông của họ. Nhưng mà cái điều đó cũng không đúng, là tại vì cũng không có hoàn toàn đúng, là tại vì nếu mà mình yêu vợ mình thương vợ mình yêu người yêu của mình thì mình có thể là kiểm soát được, mình có thể control mình được, chứ không có thể buông thả được như vậy.
Cái này có lẽ là theo quan niệm xưa đó chị.
Vâng.
Thành ra ngày xưa đó Việt Nam mình đã thì trai năm thê bảy thiếp, trước cái năm 63 thì không có đạo luật gia đình, thành ra các ông tha hồ lấy nhiều vợ, cho nên các bà phải chấp nhận cái chuyện đó rồi dũng quen đi. Cũng như là cái chuyện mà nàng kiều đó, những cái nàng kiều thời đại thì có từ ngàn xưa rồi, cho nên người ta cũng quen với trai. Hồi xưa các vua thì cũng cung tần làm sao chị nhỉ, tam cung
lục viện.
Vâng. Thành ra là có rất nhiều vợ, rất nhiều thê thiếp, người ta cũng quen, cho đó chỉ là cái vấn đề tình dục mà thôi. Tuy nhiên chị Thu Nga không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ Vũ Linh thì thấy nhiều người phụ nữ của thời đại bây giờ đấy chị, ngày xưa người ta có thể chấp nhận, thế hệ ông bà cha mẹ mình có thể chấp nhận cái chuyện thôi mấy ông cứ đi lăng nhăng chơi bời ở ngoài thì không sao, miễn là đừng bỏ vợ bỏ con là được rồi, tức là đừng có mê người nào khác đến nỗi bỏ vợ bỏ con thì là được rồi. Nhưng mà thế hệ phụ nữ thời nay không có chịu cái điều đó đâu. Nhiều người lại còn nói rằng thà là ông chồng mình ông yêu một cái người khác thì họ còn dễ tha thứ hơn, bởi vì cái con tim nó có lý lẽ của nó, ông không control được. Chứ còn cái bản năng của ông đó mà ông lại đi lăng nhăng như vậy, tức là ông coi thường người vợ, ông coi rẻ người vợ quá, mà ông coi thường cái chuyện mà cái mối liên hệ xác thân xác giữa hai vợ chồng thì còn đáng trách hơn nhiều. Thì không biết quý thính giả nghĩ sao về cái điều này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Tôi là cô Thu Nga, cô Thu Thủy.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của bà.
Tôi bà Hai.
Dạ vâng, anh chào bà Hai.
Tôi Thu Nga đây.
Dạ vâng, anh chào bà Hai, bà Hai nghĩ sao?
Tôi có một chút chia sẻ vui vui mà ở Việt Nam, chứ còn ở bên này tôi không biết nè.
Vâng.
Tôi có cô em chạm, nuôi em giao. Rồi có một, có một em trai thì nó hồi nó đi lính. Nó đi nghĩa quân ở chợ thôi. Anh đi anh cứ trên cặp bằng đêm biết là anh có người bạn gái ở cái xứ mà nằm vùng nữa.
Vâng.
Anh rồi anh chữa cô ta đi co hót thì em giao tôi mới đi theo về dòm. Gặp được rồi cho nó về, nó nói tôi, nó kêu chị ơi, chị bạn đùa đi co hót với em. Kêu quả sau bữa nay là con này cái Hường nó lạ kỳ vậy, nhưng mà đi thì vẫn đi. Nó lái xong đò nó chữa. Nó chữa đi miếng hai chị em vô miếng cầm tập hót đi ngon qua. Nó thấy chiếc xe của thằng chồng để trong quán ăn. Thì hai chị em cũng vô quán ăn nhưng mà nó không vô cái phía thằng chồng người. Nó vô phía sau lưng á. Nhưng người bà cô bồ cũng không biết mà chồng cũng không biết. Hai chị em ăn xong rồi trở tiền thì hai người đi ra trước. Đem xe vô gửi thì nó cũng đem xe ngay vô chỗ đó nó gửi luôn. Thế là bắt đầu dẫn đi vô trong rạp hót thì vô thấy hai người đi mua ghế nhất.
Vâng.
Ngồi ở trước cho gần để không sự bọn bè thấy để gì nó đi nó lẹ.
Vâng.
Thì cổ cũng là mua vé gần nhất. Chị cổ vô dẫn hai chị em vô. Ngồi xuống đó coi xăm xui rồi. Ngồi tắt xoa sau lưng của anh chồng á. Thế là coi xăm xui được cái đoạn đó là nó hay quá. Tự nhiên ở cổ này cô anh kêu, ô trẻ ơi chỗ này mình coi bữa hôm trước rồi mà, thôi đi gì không coi nữa. Thì anh chồng mới nghe vợ nói hoặc là thấy chị vợ mình người đó, đứng dậy ra đi gì. Thì ảnh cũng không nói gì hết, để cho chị vợ đi xăm xui cái đã. Đi về rồi cái bắt đầu ảnh vô, ảnh cũng chửi chị bằng ghé đi về luôn. Thế không vô coi nữa. Chửi về tới ngồi cái vùng mà mắc an ninh nữa đó. Ra thỏa chị cho ảnh về. Chỉ vì nhờ cái chị tìm một cái lựu đạn của anh chồng đó. Cái chị kêu hai đứa con, rồi nó mới có hai đứa con gái thôi. Chị kêu chị dẫn vô phòng, chị ở luôn trong phòng. Cái ảnh gì? Ảnh gì cho ảnh vô. Ảnh vô thì cũng mở cửa vô bình thường. Thì ảnh vô, ảnh ngồi xuống. Cái chị mới gà chị khóa cửa lại. Khóa cứng cửa lại, không ai vô được, không ai ra được. Chị nói là bây giờ nội bắt nhập mà ngồi cũng bắt ra. Giờ ở hết trong cái trong này đây bây giờ á. Coi như là tôi không muốn mất chồng. Không muốn mà ly dị rồi bỏ con lại. Bây giờ tôi nói thiệt với anh á. Thì bây giờ con, vợ chồng đều chết luôn. Để cho đạn hạnh phúc gia đình không bao giờ sức mẻ. Chị rút cái chốt cái liều đoạn ra. Mà cái liều đoạn mà chị nắm có một việc chỉ là. Chứ chị không có mửa ra. Thì anh không dám ôm cái ta, chỉ là ôm chỉ. Ôm chỉ cho giật mình chỉ thở ra chết đâu. Anh mới ngồi xuống, nó quỳ xuống anh lạ. Chỉ cho anh lạ em lần đây là lần cuối cùng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của đời anh. Từ bây giờ về sau anh không bao giờ có cái tình đoạn đó, tình đoạn đó nữa. Thì em cho anh cái lựu đoạn, em bóp ra cho anh, em nắm cho anh nắm lại. Mở dù, tại vì mình anh đâu có phạm xe trẻ nhiều lần đâu. Mà em làm vậy thì tự nghiệp cho con.
Vâng.
Con có tuổi đơn ăn học. Cho là chị mới nói anh hứa đó nghe chưa. Không có lần thứ hai. Nếu như có lần thứ hai là bây giờ anh có kêu ông giờ bà giờ tới. Hay là chị em bọn bè thuộc tặc của anh tới cũng từng nói chuyện thôi. Không ai được vô trong phòng là để chết chung hết. Thế là anh chưa được. Anh sẽ hứa.
Nhưng mà rồi sau ông có chừa luôn không chị?
Ông chừa luôn. Chừa luôn biết đến bây giờ là ông 70 mấy tuổi. Ông vừa rồi để nó chết cái thôi á.
Dạ, vâng, cảm ơn bà Hai nhiều. Bà Hai kể cái câu chuyện này nghe, và nghe mà sao có vẻ thông thạo quá hả chị Thương An.
Dạ, vâng.
Cảm ơn bà Hai nhiều. À, đây cũng là một cái kiểu ghen, mà cái kiểu ghen này thì cũng hay, không có hại gì đến ai, phải không chị? Chị đe dọa cho ông chồng.
Chị đe dọa rồi, nhưng mà lỡ nó nổ thiệt. Người ta hay nói là lòng giả thành chân, ba hồi bây giờ thì dọa, mà hôm nào mà tức quá thì làm thiệt đó chị.
Vâng, cái này, cái điều này cũng nguy hiểm, nhưng mà chắc nhiều khi, cũng như mà cũng là dù sao cũng chỉ là cảnh cáo thôi. Nên thì cũng từng chứng kiến nhiều, có nhiều cái trường hợp ghen cũng vậy, nó có những người vợ cũng cứ đi theo chồng xong rồi đến lấy tiệm ăn. Nếu thấy ông chồng ngồi với cô bạn gái, cái người vợ này đi ra phía đằng trước mặt, đi ra đứng đằng sau lưng á, của cái cô bạn gái đó, thành ra để cô này cô không nhìn thấy, nhưng mà ông chồng nhìn thấy mình, xong rồi chỉ để cho ông chồng nhìn thấy mình thôi, xong rồi bà lẳng lặng bà bỏ bà đi về nhà, tức là ông chồng cũng hoảng hồn đi về theo thôi. Thì cũng có nhiều, rất nhiều cái cách, nhưng mà vấn đề là làm sao để mà mình nhìn thấy được những cái hậu quả, để cho biết cái mục đích chính là cái gì, để thỏa mãn tự ái hay là để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Bởi vì khi mà những cái trường hợp này xảy ra đó, đâu có ai muốn nó xảy ra đâu hả chị Thu Nga. Đúng. Nhưng mà khi nó xảy ra đó thì lúc bây giờ nó không có phân chia, không có phân biệt là người giàu hay người nghèo, hay người học thức, hay là người bình dân, hay là người phụ nữ tốt hay người phụ nữ xấu đâu. Hoàn toàn nó cái con tim nó không có lý lẽ của nó, mà cái con tim của mấy ông thì nó cũng hay đi lung tung lắm hả chị Thu Nga.
Con tim của đàn ông mà chắc tới có tới là nhiều ngăn lắm. Và mấy ông nói rằng ai mà yêu mấy ông mà mấy ông không yêu lại tức là có tội, vì vậy cho nên là phải yêu. Tuy nhiên đó, mà có những hồi xưa đó thì các bà hay nhịn nhục lắm, tại vì theo cái phong tục của tập quán của chúng ta là trai năm thê bảy thiếp, cho nên là các bà cắn răng mà chịu, chứ còn bây giờ thì chắc không. Còn hồi xưa nữa thì giống như cái kiểu một cô cung nữ của cung Oán Ngâm Khúc đó, một năm không biết là ông vua có tới thăm một lần hay không, rồi mấy bà cũng nghĩ rằng lá rụng thì về cội, cho nên có mấy cái câu ca dao mà để mà khen những cái người phụ nữ này, giống như là chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội để khi đói lòng, tự ví mình với là cơm nguội thì cũng thật là tội nghiệp, phải không chị Thủy?
Vâng, cái này cũng rất là tội, nhưng mà cũng phải qua khi mà nói đến những cái hậu quả của vấn đề ghen tuông như thế này, chúng tôi cũng muốn dùng cái cơ hội này để mà nhắc rằng tất cả những cái người mà đang có những cái hạnh phúc êm ấm á, cũng nên gìn giữ nó cho thật là kỹ đi, bởi vì có đó mà cũng mất đó cũng rất là dễ dàng. Tất cả những cái câu chuyện ghen tuông mà chúng ta nghe kể lại đó, đều có cái bắt đầu và có những cái trục trặc gì đó ở nửa chừng rồi mới dẫn đến những cái kết quả như vậy. Cũng như mới đây cũng có một người đàn ông cũng mới giết, bắn chết hết cả vợ con xong rồi tự sát, cũng do những cái ghen tuông mà ra. Thì đây là những cái điều này rất là tội nghiệp cho đàn con thật là nhiều. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi đang nghe đây. Dạ vâng, xin mời ông. Vâng. Dạ vâng ạ, xin được biết tên danh của ông.
Mình ở Phú Quốc, chào hai cô.
Dạ vâng, xin được biết tên danh của ông được không?
Tôi tên Minh ở Phú Quốc.
Dạ vâng, chào ông Minh. Dạ.
Dạ chào ông Minh.
Tôi có muốn hỏi hai cô nghĩ sao như vậy? Người đàn ông á, rồi cũng có bầu vậy đó. Rồi bà vợ mới nói thấy người chồng mình đi với người đó, rồi nói là cái cô đó không bằng mình, nào là xấu là này kia đủ thứ hết, mà làm sao mà mê nổi cái cô đó được. Là như vậy. Còn có một cái tôi nói thêm nữa là vợ của người từ vợ trước của bên mà bên là bên á, bị vì cái cuộc điện đàm gì đó mà người ta theo dõi mới chứ thật ra cái cô đó không có tiết lộ, tại vì cái cơ quan tình báo nó theo dõi cái cuộc điện đàm nó mới tìm ra được cái nơi trú ẩn của bên là bên thôi.
Dạ. Nhưng mà ông Minh nghĩ sao khi mà một người đàn ông mà có thấy ba vợ như vậy đó, thì mấy bà vợ đương nhiên phải ghen nhau chứ, phải không ông Minh?
Đúng rồi. Thì dĩ nhiên là phải ghen rồi, nhưng mà mấy bà vợ lại chơi cái cô kia là không đẹp bằng mình, không có bằng mình về kiến thức hay này kia lung tung, mà không biết sao ông kia lại mê cái cô này. Tôi không biết làm sao.
Dạ. Nhưng mà riêng phần ông đó thì ông có đã có cái kinh nghiệm nào về cái vấn đề ghen tuông này chưa? Và nếu mà gặp những cái hoàn cảnh như vậy thì khuyên giải sao bây giờ ông?
Kinh nghiệm đó chưa.
Dạ, nhưng mà gặp những, ví dụ như có người bạn mà gặp trường hợp như vậy đó, gì, ông có cái lời gì để ông khuyên giải họ không?
Tôi cũng không dám khuyên, tại vì cái người đàn ông nó có cái bản năng riêng của cái người đàn ông, mà cái nó về sinh lý nữa, người ta quá mạnh đi rồi có khi người vợ không đáp đủ cái về sinh lý cho người đàn ông, thì người đàn ông phải tìm một cái khác đó. Nên thành ra nó cũng khó nói lắm, tùy theo cái người đàn ông với cái đạo đức của người ta nữa.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn ông Minh rất là nhiều. Vâng, khi mà ông Minh nhắc đến cái tùy theo cái mỗi người hả chị Thu Nga ha, cũng còn cái quan niệm của họ trong cái vấn đề đạo đức hay vấn đề tình nghĩa vợ chồng nữa hả chị?
Dạ vâng, đúng rồi, là tại vì con người nó khác với con vật ở cái chỗ là cái trí óc. Để mà mình có giữ được cái đạo đức của làm người hay không. Chứ còn nếu mà chỉ cứ vì cái vì mà nói mình là đàn ông mà mình đi buông thả như vậy thì nó thật ra nó cũng không đúng. Và quay trở lại với những người vợ của ông Ben Laden thì ông này có tới 6 bà vợ lận. Thành ra khi mà nói rằng nếu mà bà vợ không có đáp ứng đủ sinh lý để cho các ông đi lấy vợ thì đâu có đúng. Giống như mấy ông vua hồi xưa đó có quá nhiều vợ thì cái đó cũng đâu có đúng. Và ông 6 cái người vợ của ông Ben Laden này, ông không có người nọ thì ông có người kia thì nó cũng không đúng. Chỉ có 3 người vợ, và khi mà ông sống ở trong cái chỗ đó 3 người vợ với 17 người con, còn mấy cái bà kia thì lại chắc là ông sống với một vài người rồi ông lại chán rồi ông lại đi với bà khác. Nhưng mà thành bởi vì cho nên là người ta thấy rằng cái người vợ thứ 6 của ông Ben Osama Ben Laden là người hủy hôn không lâu sau đám cưới với ông ta, nhưng mà cũng vẫn chưa được xác định. Thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này thì ông Minh nói về cái đó thì nó cũng hơi không có hoàn toàn đúng lắm, phải không chị Thủy?
À, vâng, thật ra thì lúc mà ông Osama Bin Laden mà đến đó thì chỉ đem theo có 2 người vợ thôi. Còn cái bà vợ cả đó, cái bà vợ cũng kia đó, thì là bà sau đó bà mới đến đó sau. Thành ra dĩ nhiên những cái khi mà thí dụ như ông này đang còn đầy quyền hành đó thì các bà vợ phải chịu nét một bề. Nhưng mà đến lúc mà ông này cũng đang ở trong tình trạng lén lút trốn tránh rồi thì các bà vợ lại cũng chắc cũng có một tí thù hận trong lòng, thành ra cũng phục thù bằng cách là lên mặt ghen tuông như vậy. Chứ cái lúc mà còn đang sống chung trước đó thì chắc đâu có dám ghen như thế. Nhưng mà thật ra tất cả những cái câu chuyện này đó, nó bất cứ một cái điều gì xảy ra trong cuộc đời thì ta cũng có thể được áp dụng, được dùng để làm một cái bài học cho những cái người sau nhìn những cái bài học đó, nhìn những cái kinh nghiệm đó để mà học hỏi, mà qua đó tránh không có phải trả giá đắt như vậy hả chị Thư Nga ha. Bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây.
Dạ tôi tên Hiền.
Dạ vâng, xin chào ông Hiền.
Dạ hai chị. Tôi cái này sự thật, cái tình chuyện của này ra đó là thì để góp ý, thấy bên này cũng có ít thính giả. Thành ra là tôi nói có tính cách là để khuyên thôi. Đây là một sự thật, hồi đó tôi làm việc ở Sóc Trăng á. Thì cái chuyện này đó có nghĩa là không có thể nào mà kính được, thì nên là các ông mấy bà đó phải gìn giữ cái ráng mà chừa. Bởi vì cái chị này đó chỉ rất hiền lắm, ông chồng đi làm việc á, nhưng mà chỉ không có giờ đi giao thiệp với bên ngoài gì hết, ở nhà lo cho con thôi. Không có biết nữa là mấy chị nào là quen biết gì hết, mà có cái chị kia đó thì tôi cũng nhớ cái diện mặt cái chị đó không có đẹp người, cái mặt thì hay vuông mà nó bự rồi. Thường thường mấy anh đi nó nói cái mặt giống như ông Hạch vậy đó. Mà chỉ binh cái vợ của ông đó. Ông có dẫn cái người con gái đó, cô nọ y tá. Đi vô rất là xinh đẹp, vô trong quán cà phê uống cà phê thì chỉ biết mấy lần rồi như vậy, chỉ suy nghĩ sao không biết. Rồi chỉ đi lại, chỉ níu áo anh này. Nói anh là một người tồi, anh làm chồng tôi là tồi. Nha không? Anh là bỏ bế con nhà về là tiền bạc nọ rằng anh giao cho tôi hết, bây giờ anh đi anh dẫn gái anh ngồi đây. Thì cái anh này anh dòm lên, đâu phải cái vợ anh đâu. Trời ơi, anh xanh mặt hết trơn hết trời. Là cô y tá kia cũng đứng dậy đi một hơi, biết bao nhiêu người chứng kiến. Mà ảnh thì ảnh không có giống bánh với chị này. Tôi có cái chuyện như vậy. Thành ra nhiều khi á, cái chị này chỉ rất tốt rồi, mà nhưng mà chỉ làm rất là bạo vậy. Chứ ở đây rất không có dám làm gì để xúc phạm. Nhưng mà như vậy á, là nếu cái chuyện đó mà nhiều khi vợ không biết, nhưng mà người khác biết coi chừng là trước sau của vợ mình hay, thì nó mất hạnh phúc. Đó là tôi kiêm là không có cái gì ở ngoài xã hội mà nó lục nhĩ vô mưu sáu cái lỗ tai rồi là không có thể nào mà giấu kín được.
Vâng, cảm ơn ông Hiền rất là nhiều. Cái gì trên những cái chuyện vụng trộm nó không bao giờ mà có thể giấu kín được hả chị Thu Nga?
Yeah.
Có thể giấu được mà trong một thời gian và giai đoạn thôi, chứ trước sau gì mọi chuyện là cũng mọi nó cũng đều là lộ ra cả, thành ra người ta cứ gọi là ăn vụng mà chùi mép cái gì đó.
Ăn vụng mà không có chùi mép cho nó sạch thì thế nào à? Dạo sau này sau cái vụ mà bóp bít á, thì cái vụ mà cắt của quý của chồng chắc là để mà áp dụng câu mà mắt đền mắt mà răng đền răng á, cho nên là mấy bà vợ cả Việt Nam cả Mỹ gì cũng bắt chước cái ông bóp bít này hết. Thành ra quý vị đàn ông thì chắc cũng sợ lắm. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp này chị Thủy, có nhiều bà vợ lớn đó đẹp lắm, nhưng mà khi mà mấy ông này đi lấy bà vợ nhỏ hay là có bồ á, thì cái cô vợ nhỏ này không đẹp bằng bà vợ lớn. Vì vậy chắc chắn rằng cái cô vợ nhỏ này phải có một cái điều gì đó mà hơn cái cô cái bà vợ lớn. Nhưng mà người ta cũng có cái câu là văn mình vợ người, chắc là thấy là vợ mình mà nghĩa là những người đàn bà khác có thể là đẹp hơn hay không.
À, thường thường khi mà cái người ta đã có thì người ta hay coi nhẹ, không có để ý. Thí dụ như những ông quen có vợ đẹp, quen nhìn cái đẹp rồi, thành ra nhiều khi lại nhìn gặp cái bà xấu hơn thì lại thấy lạ lạ chăng. Mà là trong khi bà kia lại ngọt ngào dễ thương thì người ta không nhìn đến cái nhan sắc nữa, tại người ta đã có được cái nhan sắc rồi. Đã có được bà vợ thì chúng ta cứ nhìn như trường hợp thái tử Charles với cô Diana, cô này rất là đẹp, trong khi bà Camilla Parker đâu có đẹp chút nào đâu.
Đúng rồi.
Nhưng mà vì người ta đã quen nhìn cái đẹp rồi, mà cái đẹp đó lại không có đáp ứng được, không có thỏa mãn được cái lòng, cái nhu cầu của người đàn ông, tức là cần được một người vợ, có thể là một người bạn. Như trường hợp của thái tử Charles với bà Camilla thì đây là một người bạn tri kỷ, một người bạn tâm đầu ý hợp, chuyện trò nói năng. Có một bà vợ đẹp thì người ta cũng chỉ ngắm một lát thôi rồi người ta quen đi, lâu ngày nó cũng nhàn, nó cũng quen mắt, đâu có còn là cái điều quan trọng nữa. Thành ra cái chính cái tâm đầu ý hợp với nhau nó quan trọng hơn rất là nhiều. Nếu chị Thư Nga có nhắc tới Loretta Bobbitt á, thì cái câu chuyện xảy ra từ đó đến nay là 15 năm rồi đấy chị Thư Nga.
Vâng.
Thành ra nhiều người ta đều nghe cái tiếng của cái ông John Wayne Bobbitt á, là cái ông chồng mà bị cái vụ này, thì người ta biết tiếng lắm. Tại sau cái vụ đó đó, ông ấy thành nổi tiếng, ông lợi dụng cái sự nổi tiếng đó, thành ra ông đi đóng phim, mà đóng những cái phim bậy bạ nữa. Sau khi mà ông ấy được cảnh sát mà ông được bác sĩ nối lại rồi đó, thì ông lại lợi dụng cái nổi tiếng đó, nhưng mà rồi cũng không đi về đâu cả, sau đó cũng dính dáng đến pháp luật nhiều lắm. Nhưng mà riêng cái bà Lorena Bobbitt này đó, thì bà lại làm được nhiều cái điều rất là tốt đẹp từ sau đó đó chị, sau 15 năm trước đó.
Yeah.
Bà lập ra một cái hội mang tên là cái hội một cái hội gọi là Red Wagon, tức là cái ta gọi là cái xe màu đỏ đó. Hồi xưa chúng ta cũng thấy như theo là trong cái ở Việt Nam ta cứ gọi là lầu hồng, tức là những cái lầu mà sơn màu đỏ đó chị.
Vâng.
Hay là Red Light District ở bên Âu Châu đó, là những cái khu mà của những cái người ăn chơi bê bối. Thì cái bà Lorena Bobbitt này đã đặt ra một cái hội là Red Wagon để mà chuyên môn cung cấp, nghĩa là tiền nong cho những cái người đàn bà, giúp đỡ những cái phương tiện vật chất cho những người đàn bà mà bị abuse, được có cái nơi trú ẩn và nơi sinh sống, cũng như là được những cái sự giúp đỡ trợ giúp về tinh thần để mà thoát khỏi cái cảnh mà abuse như vậy. Thành ra bà này trong suốt 15 năm qua bà đã dùng cái điều đó. Nhưng mà bà có một lời khuyên rất là chí lý gửi tới tất cả mọi người, là đừng bao giờ take the law into your own hands, tức là đừng bao giờ tự xử như trường hợp bà đã tự xử ông chồng. Thì bà nói cái đó là một cái điều mistake không nên làm, mà nên tìm cách thoát ra khỏi những cái mối liên hệ mà có tính cách mà không có lành mạnh như vậy. Chứ đừng có mà làm như bà là đã xử sự như vậy, rồi rốt cuộc sau đó cũng phải ra tòa, mặc dù cuối cùng thì bà cũng được tha, bởi lý do là trong cái thời gian người ta coi là cái lúc bà làm cái điều đó thì bà đang điên cuồng lên thành mất trí, thành ra bà được tha bổng vô tội. Nhưng mà có nhìn lại thì vâng, thì bà cũng thấy là cái điều không nên làm.
Có nhiều người nói rằng là bà ân hận là tại vì bà quăng ra cái bãi cỏ cho nên người ta mới tìm ra được, người ta ráp lại, trong khi đó những cái bà sau thì bỏ trong cái máy xay nữa là nghiền nát đi. Và cũng có xảy ra ở bệnh viện Chợ Rẫy ở tại Việt Nam nữa, thì cái bà vợ lớn đó thì bà ghen tu đến cái độ mà bà cũng điên cuồng lên, và trong lúc mà ông chồng ông ngủ thì bà lại cầm cái dao bà cắt đứt cổ quý, nhưng mà bà ném ra sân nhà rồi bà lại bỏ trốn. Nhưng mà cái bà vợ nhỏ ở cạnh nhà bà vợ lớn đó thì lại ở cạnh nhà là cấp cứu kịp thời, rồi bà tìm được cái phần đứt lìa, rồi bà bỏ trong cái tủ lạnh rồi bà đem khẩn cấp đưa vào vào cấp cứu rồi cũng nối trở lại. Vì vậy cho nên bà Loretta Bobbitt này chắc là bà ân hận thôi, nhưng mà Thu Nga chỉ đùa, nghe là cái câu chuyện chính xác.
Cái này đúng. Chắc là đùa, chắc là giỡn đó trẻ. Chị Thu Nga nói ra cái này thì nghi to với các ông. Vậy xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây, xin được biết chúng ta nha.
Em tên Hoàng ạ.
Vâng, chào chị Hoàng. Dạ.
Chị em xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện này. Em biết là có một hai vợ chồng đó, sống thì người vợ rất là giỏi, người chồng cũng đi làm lo cho gia đình nhưng mà rất là hạnh phúc. Nhưng mà sau đó thì người vợ kiếm được tiền nhiều hơn, thí dụ như người vợ kiếm được 8.000 thì người chồng chỉ kiếm đi làm kiếm được có 3.000 thôi. Thì càng ngày thì người vợ càng lấn lướt chồng, rồi cũng như thách thức người chồng là anh đi kiếm được ai hơn tôi với thế này thế kia. Rồi cuối cùng thì cũng đưa đến cái chuyện đổ vỡ, cô ta cũng lập gia đình với một người khác. Nhưng mà sau đó một năm sau thì cũng không có hạnh phúc, rồi cô ta cũng thôi. Rồi sau đó thì hai người mới gặp nhau để bàn cái tương lai cho con cái, hẹn nhau một quán ăn. Thì người vợ mới hỏi người chồng là cái người vợ của anh hiện giờ bây giờ đó như thế nào, có tốt không? Thì người vợ nó mới nói về này, cái người chồng mới nói với người vợ, cái người vợ cũ là cái người vợ mới của anh á, thua em tất cả mọi mặt, nhưng có một cái điều duy nhất là hơn em là yêu thương anh. Dạ vâng, thì em chỉ kể một cái ngắn gọn như vậy thôi, rồi để hai chị phân tích ạ.
Nhưng mà chị Hoàng nghĩ sao khi mà như trong cái trường hợp như vậy đó, thì như vậy rồi cái người vợ này thì đâu có lý do gì để mà ghen ngược trở lại nữa đâu, phải không?
Dạ vâng, dạ đúng, rõ ràng là không có gì hết, tại vì giống như mình đã tìm cách mình đẩy người chồng mình ra khỏi cái vòng tay của mình rồi. Mà em nghĩ là cái người vợ mà mới này của người chồng á, thì có lẽ anh chồng này muốn nói như vậy này. Có một điều thua em tất cả mọi mặt, nhưng mà có một điều duy nhất là yêu thương em thôi. Thì theo em nghĩ á, có nghĩa là người chồng này muốn nói với người vợ đó, khi người ta yêu thương nhau á, thì người ta chấp nhận tất cả, người ta vượt được tất cả. Vậy. Theo em thì em đoán, em nghĩ là như vậy, người chồng muốn hàm ý nói với người vợ như vậy.
Tức là theo chị Hoàng là các bà vợ phải nên yêu thương chồng, phải không? Đó là cái cách tốt nhất để giữ các ông, mà không cần phải lo ghen tuông gì cả.
Dạ không, cái vấn đề yêu thương đó thì theo em nghĩ cái hàm ý của người chồng muốn nói cho người vợ này biết, khi người ta yêu thương hết lòng á, thì người ta sẽ vượt qua được nhiều cái khó khăn trong cái đời sống. Ý em hiểu được đại khái như vậy. Khi em biết được cái câu chuyện đó thì em nghĩ là cái người chồng muốn nói cho cái người vợ cũ này biết là khi người vợ cũ này có thể thi chơi sống với người chồng á, tức là cũng không có hết lòng, nhìn đứng núi này mà nhìn thấy núi kia lại cao hơn một chút.
Nhưng mà chị nghĩ cái người vợ đầu đó có ân hận không? Có ân hận
theo em nghĩ là ân hận, tại vì dạ vâng, em nghĩ là rất ân hận. Có tại vì em theo em nghĩ á, thí dụ như bây giờ đó, trong chúng ta chưa có lập gia đình, chúng ta chưa có lấy thêm một người nữa, em ví dụ thí dụ như là hai chị ha, chưa có lấy thêm một chồng, chưa có lấy thêm một người vợ chồng, chị cũng chưa lấy thêm ai.
Nói chuyện như thế này, ví dụ như thế này là nguy hiểm quá.
Không, bây giờ để em nói hết ý này. Thí dụ như vậy thì khi mình chưa lấy họ thì mình chưa biết được cái người thứ hai của mình có good như cái người thứ nhất không, nhưng mà khi mình đứng thì mình cứ nghĩ là cái người thứ hai đó là tốt hơn cái người của mình trong cuộc của mình, nhưng mà khi lấy rồi mới thấy là sự thật nó phũ phàng. Theo em thì em nghĩ như thế ạ.
Cảm ơn chị Hoàng rất là nhiều. Chị Thu Nga cũng thấy rằng qua những cái câu chuyện mà kể về vấn đề ghen tuông đó, tức là tuần nào cũng có cái điều này, khó ai mà có thể nói thẳng vào những cái câu chuyện của mình lắm hả chị ha. Nhưng mà qua nghe những cái câu chuyện kể này, mình cũng thấy có phần nào đó có những cái message được nhắn gửi ra, thì cũng là một cái điều hữu ích cho một cái đề tài nó hơi có vẻ tế nhị như thế này, nhưng mà nó xảy ra cho tất cả mọi gia đình và cho tất cả mọi người mình, mà nhiều khi cứ ngại ngùng không có nói ra. Bởi vì cái cho là thật ra nhiều người cho ghen tuông là cái điều xấu, nhưng mà thật ra ghen mà nếu mà có nhiều cái cách ghen tuông mà vì yêu thương, như là cái bà vợ của anh chàng ca sĩ kia, thì cũng là một cái điều tốt. Bởi vì có nhiều người lại còn giận nhau bởi vì tại sao chồng hay vợ mình không có ghen, có nghĩa là không có yêu mình.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cũng có nhiều người cứ thấy rằng nếu mà vợ mình, chồng mình mà không có ghen á, rồi làm bộ đi ra mà flirting với lại người khác, nhưng mà cái đó đó người ta cũng hay nói rằng cái đó là đùa với lửa, lọng giả thành trơn thì rất là nguy hiểm. Và cái chuyện mà đẹp xấu đó ở trong cái tình yêu hay trong cái sự phản bội đó, đôi khi nó không có hoàn toàn nó đúng như vậy, tại vì người ta nói đẹp là gì, là con cóc cái đối với con cóc đực của nó, hay là đẹp xấu tùy người đối diện. Thành ra chúng ta đã thấy có nhiều trường hợp mà ông chồng bỏ cái người vợ thật là đẹp như bà Diana mà để mà có thể là quay trở lại hay là vẫn yêu cái người tình cũ giống như là bà Camilla, hoặc là đẹp đẹp thì nó không có bằng có cái sự duyên dáng, nhưng mà đặt trong những cái trường hợp mà khi mà bà vợ biết ra chồng mình đã phản bội rồi đó, nếu mà càng giữ càng ghen thì là càng mất ông chồng nhiều hơn. Tại vì khi mà đã có kết thành vợ chồng rồi đó, nếu mà không có tình yêu thì còn cái nghĩa. Nếu mà ông chồng thấy bà vợ hiền lành, dễ thương và nhẫn nhịn như vậy thì ông chồng có thể là sẽ hối hận quay trở về. Nhưng mà nếu mà làm dữ quá thì ông đi luôn đó. Chị Thủy nghĩ vậy đúng không?
Nhưng mà có nhiều người thì lại cho là có, chúng ta cũng nhìn thấy đó, trong cái thế hệ ông bà cha mẹ mình đó, rất nhiều người nhẫn nhịn hết mọi mực mà ông chồng được thể lại càng làm tới chị. Thành ra theo cái quan niệm mới bây giờ đó, có anh Thủy trước khi mà đưa cái đề tài này ra cũng có nói chuyện với một số những cái phụ nữ trẻ đó, thì họ cũng đều nói rằng phải ghen chứ, nhưng mà cái ghen tốt nhất là cái ghen phòng ngừa, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng bao giờ để, bởi vì cái tình yêu và cái hạnh phúc là cái gia tài lớn nhất của một người phụ nữ. Không biết đối với các ông như thế nào, các ông có thể là sự nghiệp, là thành công, là tiền bạc, nhưng mà đối với người đàn bà thì cái hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là một gia đình hạnh phúc, phải không chị?
Yeah.
Chồng con đầm ấm thương yêu lẫn nhau, thành ra đó là cái gia tài lớn nhất của họ, phải gìn giữ, phải bảo vệ, cho nên phải nghĩ trước ra những cái phương cách nào làm sao để bảo vệ cái điều đó và phòng ngừa. Phòng bệnh thì bao giờ cũng hơn là chữa bệnh cả. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông.
Dạ, xin chào hai cô.
Dạ, xin được biết ký danh.
Tên Tâm ở Phú ấy.
Dạ vâng, chào ông Tâm.
Dạ, cho em kể câu chuyện hồi xưa đó. Nếu như em có một thằng bạn, nó nghi ngờ là con vợ nó ngoại tình đó. Mà nó đi làm mỗi ngày, xong bữa đó là ngày off của nó, nhưng mà nó nói với vợ là nay nó cũng là đi làm luôn, nó muốn thử con vợ của nó đó. Xong rồi nó cũng sáng nó đi làm, nó ra khoảng chừng 2 tiếng, nó đi về nhà lại thì thấy con vợ nó đang ngủ với người khác.
Thì
nó mới vô, nó cắt cái củ quý của thằng kia đi. Rồi nó mới dục vô cái restroom á, rồi nó flush theo toilet, nó chảy đi cho chạy đi luôn á. Rồi xong cái nó đợi cho thằng đó chết, xong nó mới gọi cảnh sát tới. Thì sau này nó ra tòa, nó bị tội, nó bị có 5 năm tù treo à.
Ở Việt Nam đó hả anh Tâm?
Việt Nam, dạ.
Ủa, lạ ha, cũng giống như ở bên này mà sau hồi đó cũng đã biết là qua flush là toilet này này kia nữa.
Cái này là hồi năm 90-91 là đó.
Ồ, wow. Nhưng mà anh Tâm ơi, cái bị cắt như vậy mà đến chết được sao?
Chết chứ, tại vì cắt rồi đẩy cho đó là cho chạm áo chết.
Tàn thần nhẫn coi ghê quá hả?
Chạm áo chết rồi, tại vì nó nghi, nó giống như nó kiểu nó ghen quá đi đó. Rồi xong rồi nó, tại vì nó biết là vợ nó vậy mà nó bắt không có được, bữa đó nó mới làm vậy, nó quay về là thấy vợ nó ngủ với người khác.
Anh Tâm ơi, bây giờ đặt trường hợp đó, cái người đó là bạn của anh, mà người đó đang ghen tuông như vậy và có cái ý định làm cái điều đó như vậy, thì anh có lời khuyên gì cho người đó không?
Nếu mà biết thì khuyên, nhưng mà không ai biết đó. Tới chừng nó bị bắt rồi người ta mới biết, chứ hồi đó là không ai biết là nó sẽ làm như vậy hết á. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của anh rất nhiều.
Cảm ơn hai cô.
Nhưng mà thật ra đó chị Thương Nga thấy không, thường thường đó, nhưng mình nó không có ai nghĩ trước. Nếu mà mình nghĩ trước ra, nếu mình có một người bạn gặp cái hoàn cảnh như vậy thì mình sẽ khuyên như thế nào, và trong khi mà mình nghĩ ra cái lời khuyên đó thì nhiều khi nó áp dụng cho chính mình, gặp lỡ là lúc mà mình có cái cơn ghen nổi lên là chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, và thì vâng
khi khi mà mình tỉnh táo, mình nghĩ cái chuyện của người khác á, thì bao giờ mình cũng sáng suốt hơn. Mình nghĩ trước chuyện người khác đi, cho nên chúng tôi đưa những câu chuyện này ra để cho tất cả những vợ chồng người Việt á, mình nghĩ trước những cái điều đi, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh, nếu mà mình đây là những người bạn của mình, những người thân của mình muốn giúp họ, mình sẽ khuyên cái điều gì, thì cái lời khuyên đó một khi mình đã nghĩ ra, gặp trường hợp chính mình ở trong cái nội bộ đó, thì mình có thể áp dụng cái điều đó cho chính mình, thì cũng là một cái cách phòng bệnh hơn chữa bệnh hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, cái đề tài này coi bộ cũng nóng bỏng lắm, nhưng mà hồi nãy giờ mấy bà vợ ghen thì cũng thấy chưa có gọi vào, nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi, vì vậy cho nên là chúng tôi xin được đúc kết nơi đây, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy. Bây giờ lại phải rất là chân thành cáo lỗi với những quý thính giả đang trên đường dây. Có thể các bà vợ phải nghe ý kiến của các ông trước rồi mới dám gọi vào sau. Nhưng mà rất tiếc không thể là nhận điện thoại được nữa. Chúng tôi chân thành cáo lỗi. Và cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp những câu chuyện. Mặc dù là toàn là chuyện của người khác, nhưng mà dường như cũng có váng vất có mình ở trong đó. Nhưng mà cái điểm hay nhất của những cái chương trình mà hội luận ở trên đài phát thanh đó là không ai nhìn thấy mặt mình, chỉ nghe tiếng nói thôi, và mình dễ dàng kể những câu chuyện người khác và gửi gắm những cái tâm tình của mình trong đó. Thưa quý thính giả, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy đưa ra cái đề tài về vấn đề ghen tuông nhân cái trường hợp mà nói đến trường hợp của Osama Bin Laden có nhiều vợ làm chi để rồi cuối cùng chết thảm, đã muốn làm anh hùng tử đạo mà lại còn đa đoan vào trong cái chuyện mà có nhiều vợ quá để mà chết thảm như vậy, cũng như bao nhiêu người cũng đã hủy hoại cả cuộc đời của mình và nhiều khi của cả những người thân con cái mình nữa, chỉ vì những vấn đề ghen tuông quá độ hay là những cái sự lăng nhăng quá độ. Đây là những cái điều đều có thể tránh được nếu chúng ta nhìn vào cái hậu quả, học được những cái bài học mà đọc thấy ở trên tin tức thời sự hay là trong những câu chuyện của những người đi trước, thì mình có thể tránh được cho chính mình khỏi cái phần số mà khốc liệt như vậy. Rất là cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Vâng, mời chị nói một hai lời đúc kết và gửi lời chào quý thính giả.
Dạ vâng, thưa quý vị, ghen là một ghen là cái điều gì mà cũng phải là xấu. Ghen một chút thì làm cho tình yêu thêm nồng thắm, làm một cái vài cái hột tiêu cho cái miếng bít tết của mình thêm hương vị và cần giữ gìn cái miếng bít tết này. Ghen nhưng mà không nên ghen bóng ghen gió, thì chỉ làm cho gia đình xáo trộn mà thôi. Và nói chung lại thì gia đình là nền tảng của xã hội, cho nên chúng ta cần phải giữ gìn và bảo vệ, và tình yêu lúc nào cũng làm cho thăng hoa đời sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình cho chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga thực hiện, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào chị Thu Nga và chào quý thính giả. Kính chúc quý vị mọi gia đình Việt Nam một tuần lễ thật là vui tươi và thật là hạnh phúc bên nhau, và đừng có ghen quá độ nhé. Xin cảm ơn.